Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thật cao quý, đời bao khổ đau tối tăm mê lòng. Thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy Thầy tâm từ vô lượng, kính lạy Thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo dụng trì, đàn con gắng noi gương Thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên Thầy, thành tâm chúng con thánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê về nguồn sống vui chân thường.
Chúng con đạo tràng Phật tử hạnh nhân cũng như Phật tử lân cận ở vùng này được có một cái duyên lành về đây để cùng nghe pháp thoại do Thầy Quang Lâm và ban cho chúng con. Đây là một phước báo mà chúng con có thể duyên lành được gặp. Và cũng xin giới thiệu là Thầy Thượng Tọa Giảng Sư Thích Tuệ Hải từ Việt Nam sang, và hôm nay là một bài giảng cuối cùng tại đạo tràng này. Và thành phần tham dự hôm nay thì gồm có quý bác đạo tràng của Hội Phật giáo Hạnh Nhân Bắc Cali, cùng các bác, các anh chị em Phật tử ở vùng lân cận này, và một số anh chị cũng có thể từ Canada sang. Thì để bắt đầu một buổi thuyết giảng và thầy Quang Lâm thì buổi pháp thoại được bắt đầu. Xin mời quý vị lắng lòng và nghe một tiếng khấn từ đồng ngồi xuống và thầy sẽ ban pháp thoại. Xin mời quý vị.
Mời quý vị cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thưa cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta có duyên lành gặp gỡ nhau tại đạo tràng Hải Nhuận. Thì theo cái lời chia sẻ của chú Tâm Nguyên Ái là dành thời gian để cho quý vị có những cái thắc mắc trong cái công phu tu tập đó, thì quý vị sẽ đặt câu hỏi, chúng tôi trả lời trực tiếp. Thế thì vừa nghe giảng về tứ niệm xứ thì chúng tôi đã có giảng một cái đề tài về tứ niệm xứ rất là dài, khoảng 15 tiếng rồi. Quý vị có thể nghe lại. Mà cái cơ hội để chúng ta hỏi đáp trực tiếp đó là chắc là rất là hiếm. Như vậy chúng tôi dành thời gian để quý vị có thể hỏi đáp, để chúng tôi trả lời trực tiếp á, thì nó sẽ có lợi ích hơn cho từng cá nhân tu tập. Còn giảng chung chung thì có khi có những người muốn thắc mắc mà thời gian mình nó hết thì sẽ rất là tiếc. Thật ra bây giờ ai có cái thắc mắc gì trong công phu tu tập thì quý vị có thể đặt câu hỏi. Mà đặt câu nào dễ dễ để tôi trả lời. Trong này ai có thắc mắc gì quý vị có thể đặt câu hỏi. Một là chúng ta hỏi trực tiếp, hay là vị nào ngại ngại thì có thể chúng ta viết giấy gửi lên chúng tôi sẽ trả lời. Thì như vậy nó sẽ, chúng tôi nghĩ là nó sẽ sôi động và lợi ích hơn. Có ai thắc mắc gì không? Mời chú đi.
Mình cầm đi đâu.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà con có một câu hỏi là con thực tập tử niệm xứ, nhưng mà con nghĩ là quý tăng ni thì có thời gian và có nhiều thời gian và có cái điều kiện để thực tập nhiều hơn, nhưng mà đối với chúng con á, thì công việc rất là bận rộn và cái cuộc sống bên ngoài lôi kéo nhiều quá, cho nên con thắc mắc, con xin hỏi một câu là làm thế nào để như cư sĩ chúng con có thể thực tập cái tử niệm xứ, pháp môn tử niệm xứ có thể là được nhiều lời lạc hơn, mà so với quý tăng ni thì bên tăng ni thì rất là có nhiều thời gian. Xin cảm ơn thầy.
Những câu hỏi này sẽ kéo dài thời gian chắc nó trở thành một cái đề tài luôn rồi. Thiền tứ niệm xứ trong đời thường. Nếu mà chúng ta có nghiên cứu kỹ về đạo Phật á, thì chúng ta thấy rằng bản kinh tứ niệm xứ là một trong bản kinh chuyên môn của đạo Phật. Chúng ta phải nói như vậy. Và dành cho những người thực sự chuyên tu và những người có cái tâm huyết muốn tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát ngay trong đời này, thì người đó mới thực hành tứ niệm xứ. Và theo kinh nghiệm tu tập của chúng tôi thì chúng tôi thấy nếu như tăng ni nào, những người Phật tử nào mà dụng công theo đạo Phật mà không hành nghiêm túc tứ niệm xứ, không hành đúng tứ niệm xứ, không tu tập kỹ tứ niệm xứ, thì người đó mất căn bản nền tảng giác ngộ giải thoát. Thầy chúng tôi như vậy, nhưng mà chúng tôi không biết là các vị khác nhìn như thế nào. Nhưng mà với kinh nghiệm tu học trong thời gian dài trong cuộc đời của chúng tôi, khi mà chúng tôi nghiên cứu trong hệ thống kinh Nguyên Thủy, thì chúng tôi thấy rõ ràng là nếu nói về chuyên môn tu tập á, của đạo Phật từ hệ thống kinh Nguyên Thủy cho tới hệ thống kinh Đại Thừa, dù người đó có tu Đại Thừa Phật giáo, người đó có tu theo pháp môn nào của đạo Phật mà bỏ qua cái nền tảng căn bản của tứ niệm xứ, thì coi như người đó mất đất đứng trong cái đạo lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Vì vậy mà chúng ta có được cái duyên lành nghiên cứu và tu tập tứ niệm xứ thì là một cái điều rất đáng mừng cho chúng ta. Và chính ở trong bản kinh tứ niệm xứ, Đức Phật có nói đây là con đường duy nhất đưa tất cả chúng sanh từ lầm mê cho tới giác ngộ giải thoát. Đức Phật đã khẳng định điều này trong kinh, chỉ là con đường duy nhất mà thôi. Thực sự như vậy, khi chúng ta bắt đầu hành tứ niệm xứ, chúng ta bắt đầu nghiên cứu và thực hành á, thì dần dần chúng ta mới thấy rõ ràng là Đức Phật nói điều này không sai. Mặc dù trong hệ thống kinh điển Nguyên Thủy Đại Thừa, Nguyên Thủy hoặc là kinh điển Đại Thừa Phật giáo, thì cũng có rất là nhiều lần Đức Phật cho là bản kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, bản kinh Bát Nhã là mẹ sanh ra chư Phật, vân vân. Tất cả những cái lời khen tặng một số bản kinh khác không phải là không có cái giá trị thật của nó, nhưng mỗi mỗi bản kinh đều thấy một cái giá trị cao tột của nó. Nhưng mà dù là Diệu Pháp Liên Hoa, dù là Bát Nhã, dù là Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, vân vân, tất cả các hệ thống kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy rằng nếu mà mình nghiên cứu kỹ thì trong đó là những cái bản kinh khai triển bản kinh gốc tứ niệm xứ mà thôi. Nếu là đi vào con đường chuyên môn, chúng ta phải thấy như vậy. Tất cả hệ thống kinh điển trong cái hệ thống kinh điển phát triển là những cái, chúng ta ví dụ giống như là những cái cành, những cái lá, những cái hoa đã được đơm bông có trái xơm xuê. Còn kinh tứ niệm xứ là cái gốc. Nhưng mà khi nhìn cái cây á, thì người ta chỉ ngắm coi cái cây lá đẹp, nó trổ bông đẹp hoặc là đậu trái nhiều, chứ ít khi nào họ lại nhìn cây, họ khen cái gốc cũng đẹp, đúng không? Ít khi nào ta thấy điều này, cho nên ta quên đi. Vì vậy một số người nghiên cứu về kinh điển đạo Phật, tu tập theo đạo Phật, lần lần họ xa rời tứ niệm xứ, họ cho rằng những lý luận Đại Thừa là tuyệt vời, là hay, và rồi bắt đầu tu tập, chúng ta không nghĩ, không nhớ và không thực hành tứ niệm xứ. Vì nếu mà đi vào con đường chuyên môn, nếu nghiên cứu đạo Phật theo cái nghiên cứu khách quan, nghiên cứu đạo Phật theo cái kiểu mà chúng ta tăng trưởng tri thức để thỏa mãn về mặt tri thức, hoặc là chúng ta tìm hiểu lý luận cao siêu để chúng ta có thể tranh luận với người khác, thì điều này chúng ta không bàn. Nhưng mà nếu chúng ta là cái người theo gót chân của Đức Phật, Thì chúng ta thấy từ thời ban đầu Đức Phật là người bắt đầu tìm pháp để tu, và là người thực hành pháp cho tới khi được giác ngộ giải thoát. Đó là điều mà chúng ta phải thấy ngay từ đầu. Đức Phật rời hoàng cung là tìm thầy học đạo, không phải học để lý luận nữa. Tại vì khả năng biện luận của Đức Phật cũng có một luận sư nào trên Ấn Độ lúc đó có thể đương đầu nổi rồi. Ngài thấy tất cả những cái luận thuyết nó không giải quyết được cái việc sinh tử của mình. Thì rời hoàng cung, rời tất cả những cái loại kiến thức lặt vặt, Ngài bắt đầu tìm con đường giác ngộ giải thoát bằng công phu tu tập. Và đến khi mà Ngài đã được giác ngộ giải thoát rồi, thì Ngài bắt đầu dạy cho chúng tăng, Ngài dạy cho cư sĩ tu tập, chứ không phải là Ngài dạy cho lý luận. Cho nên là những bản kinh mà trong cái thời của Đức Phật còn tại thế đều là những bản kinh thuần chỉ cho chúng ta tu tập mà thôi. Và cái quyển mà căn bản nhất là chúng ta học thì chúng ta thấy là Tứ Diệu Đế. Nhưng mà trong Tứ Diệu Đế nó cũng lồng tứ niệm xứ trong đó. Cho nên cuối cùng Đức Phật đúc kết tất cả những công phu tu tập đều nằm trong bản kinh tứ niệm xứ cả. Cho nên người nào mà tu tập mà muốn đạt tới giác ngộ giải thoát, chúng tôi nói lại là không thể bỏ qua tứ niệm xứ mà đạt tới giác ngộ giải thoát. Như vậy mà chúng ta có một cái quan tâm tìm hiểu, nghiên tầm và tu tập tứ niệm xứ, đó là một điều rất đáng mừng cho chúng ta. Thì trong bản kinh tứ niệm xứ, Đức Phật nói là đây là con đường duy nhất để đưa chúng sanh đến nơi giác ngộ giải thoát. Nếu có một cái thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào mà nghe nói tới tứ niệm xứ này mà thực hành trọn vẹn, thì có thể là một tháng người đó đạt tới giác ngộ giải thoát, hoặc có thể trong một tuần người đó đạt tới giác ngộ giải thoát, hoặc có thể trong một ngày người đó đạt tới giác ngộ giải thoát, hoặc có thể trong một giờ người đó đạt tới giác ngộ giải thoát. Và Đức Phật còn nói một cái điều hết sức dễ sợ nữa là trong sát na, nếu người đó thực hiện trọn vẹn tứ niệm xứ thì người đó cũng có thể đạt được sự giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta thấy rõ ràng là bản kinh tứ niệm xứ là bản kinh mà nếu một thiện nữ tử, một thiện nữ nhân nào, tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ chúng ta cũng có khả năng, và trong một sát na thôi á, là đạt được cái sự giác ngộ giải thoát này, là điều này là điều mà khiến cho nhiều người hoang mang. Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta mới thấy rõ ràng về bản kinh tứ niệm xứ không đơn giản như chúng ta đã từng học là quán thân bất tịnh, quán tâm thì quán tâm vô thường, quán pháp thì quán pháp vô ngã, quán thọ thì quán thọ thị khổ. Nếu người nào mà cứ học trên cái mặt lý luận này, cứ quán thân là bất tịnh, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã, quán thọ là khổ. Và thậm chí cũng có một số trường phái bây giờ họ chỉ dạy thuần quán thọ thôi, hoặc là quán thân thôi. Họ cho rằng họ thực hành tứ niệm xứ, thì chúng tôi nói như vậy chưa đủ. Mặc dù đang thực hành tứ niệm xứ nhưng mà như vậy chưa đủ. Đức Phật dạy trong cái bản đại niệm xứ, Đức Phật dạy chúng ta quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, để thấy như thật thân, như thật thọ, như thật tâm, như thật pháp. Và chuyên cần như vậy cả ngày lẫn đêm, không lười mỏi, không vướng vào tham tâm, sân tâm, thì người đó sẽ đạt được cái tâm an bình và đến ở giác ngộ giải thoát. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta thấy rõ ràng trên văn kinh Đức Phật dạy là quán thân trên thân để thấy như thật thân, quán tâm trên tâm để thấy như thật tâm, quán pháp trên pháp để thấy như thật pháp, quán thọ trên thọ để thấy như thật thọ. Chứ Đức Phật không nói tới cái chuyện quán thân bất tịnh. Không phải là Đức Phật không nói, nhưng mà cái chuyện quán thân bất tịnh là một nhánh rất nhỏ trên cái chuyện quán thân trên thân. Thì chúng ta phải hiểu điều này. Thì như vậy là quán thân trên thân, trên toàn thân chúng ta nó có cái gì, thì chúng ta phải thấy như thật cái đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, Bây giờ chúng ta quán, chúng ta dùng cái từ quán, chúng ta nói lại cái chữ quán một chút. Từ trước đến giờ chúng ta học thiền thì chúng ta nghe thiền quán, phải không? Thì chúng ta liền định nghĩa cái chữ quán là dùng tâm để quán sát một đề mục nào đó. Hoặc là chúng ta nghe một câu định nghĩa thiền là một sự tập trung tư tưởng vào một đề mục nào đó được gọi là thiền. Thì chính câu nói này, chính cái định nghĩa này, lý luận này nó đã phá vỡ hết tất cả công phu tu tập của những người đã tu thiền trong nhiều thế kỷ qua. Cho nên nói tới thiền thì không thể nói chuyện trọc tung. Càng tập trung chừng nào thì càng phá vỡ thiền chừng đó. Cho nên chúng tôi định nghĩa thiền nó khác. Thiền là một trạng thái thả lỏng toàn thân tâm, chứ không phải là tập trung. Khi toàn thân tâm chúng ta, nếu chúng ta có thực sự dụng công á, chúng ta mới thấy rằng khi thân mình mà được mở rộng là chúng ta chuẩn bị đạt cảnh giới thiền định rất sâu. Người nào mà nơi thân chỉ cần một cơ còn bị xoắn thôi thì người đó rời thiền định, không bao giờ định được. Thiền nhưng mà không cách nào định được. Do đó phải có một cái pháp tu để thân chúng ta được mở rộng. Thì khi mà thân được mở rộng á, thì cái thân chúng ta đối với cái hư không này nó không còn là hai nữa, được mở rộng. Và lúc đó cái khí thở chúng ta nó thông một cách rất là kỳ lạ. Một hơi thở vào có thể nó mất 5-10 phút, hơi thở ra mất 5-10 phút. Thì cái người mà hít vào như không còn chỗ để vào, thở ra không còn chỗ để ra nữa, thì lúc đó cái hơi thở vào ra gần như nó không còn, nó mong manh hơn là một sợi chỉ mình. Là lúc đó tâm thức bắt đầu ngừng dao động. Còn lúc đó nếu mà đo nhịp tim, chúng ta mới thấy rằng nhịp tim cũng rất là chậm. Khí thở chậm thì kéo theo nhịp tim chậm thì mới được vào định. Và lúc đó là toàn thân chúng ta mở rộng hoàn toàn. Và chỉ cần có một cái chút xoắn ở cái ngón tay thôi là chúng ta cũng có thể bị động lại. Hoặc là chúng ta xoắn một cái cơ bắp thôi, chúng ta cũng có thể bị động lại. Do đó mà khi chúng ta bắt đầu tu tập á, ngay từ đầu tu quán tứ niệm xứ, thì khi chúng ta quán thân trên thân, chúng ta tụng từ quán không có nghĩa là tập trung tư tưởng để soi chiếu một vấn đề. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, hết sức tinh tế trong công phu. Quán không có nghĩa là tập trung. Chúng ta nên nhớ điều này, không phải là tập trung để soi lại cái thân này, mà cái quán chiếu này nó in tuồn như một tấm gương. Để rồi chúng ta đưa cái bàn tay chúng ta năm ngón thì liền hiện năm ngón trong gương. Chúng ta co một ngón thì sẽ liền hiện bốn ngón, co ngón là sẽ thấy ba ngón, và chúng ta rút tay ra là gương không còn bóng nào. Tức là một cái sự chiếu soi thuần khiết mà không phải tập trung. Đây là cái khéo của người dụng công. Và chính trong bản kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy rất rõ điều này. Ví dụ Đức Phật dạy là khi chúng ta hít vào thì chúng ta tuệ tri mình đang hít vào. Khi chúng ta thở ra, mình tuệ tri mình đang thở ra. Khi hít vào đầu hơi thở, chúng ta tuệ tri chúng ta đang hít vào đầu hơi thở. Khi hít vào 1/4 hơi thở, chúng ta tuệ tri chúng ta đang hít vào 1/4 hơi thở. Khi hít vào nửa hơi thở, chúng ta tuệ tri chúng ta đang hít vào nửa hơi thở. Khi hít vào 3/4 hơi thở, chúng ta tuệ tri chúng ta hít vào 3/4 hơi thở. Và khi chúng ta hít trọn vẹn hơi thở, chúng ta tuệ tri mình đang hít trọn vẹn hơi thở đó. Và hơi thở tạm dừng lại, thì chúng ta tuệ tri là chúng ta đang dừng cái hơi đang hít vào. Và lúc đó toàn thân chúng ta có một cái chuyển vận để thở hơi ra. Chúng ta tuệ tri cái sự chuyển vận chuẩn bị thở hơi ra. Nhưng mà đây là cái điều tinh tế rất khó thấy giữa hai hơi thở nếu một người công phu chưa tốt. Chúng ta hít vô hơi vô rồi cái chúng ta thở ra. Nhưng mà mình đâu thấy rằng cái khoảng của hơi vào và hơi ra nó có một cái sự chuyển đổi. Thở hết hơi ra, toàn thân chúng ta có một cái rung để nó hít vào. Và khi hít vào đầy hơi, nó có một cái sự chuyển vận để nó đẩy ra. Thì đây Đức Phật cũng dạy mình tuệ tri để thấy rõ ràng là chúng ta đang chuyển vận để thở ra. Và thở ra đầu hơi, một phần tư hơi, nửa hơi, ba phần tư hơi và hết hơi. Và rồi chúng ta biết, chúng ta tuệ tri là chúng ta đang thở ra hết hơi. Rồi chúng ta tuệ tri để toàn thân chúng ta vận chuyển để hít vào. Hít vào hơi ngắn, chúng ta tuệ tri, chúng ta đang hít vào hơi ngắn. Thở ra hơi ngắn, chúng ta tuệ tri, chúng ta đang thở hơi ra hơi ngắn. Hít vào hơi dài, chúng ta tuệ tri, chúng ta hít vào hơi dài. Thở ra hơi dài, chúng ta tuệ tri, chúng ta thở vào ra hơi dài. Và như vậy với chánh niệm tỉnh giác toàn thân, tinh cần không lười mỏi, xa lìa sự đa tham đắm chấp trước trong trần gian, để đạt tới giác ngộ giải thoát. Hay cho nội hơi thở thôi, thì chúng ta thấy chúng ta nếu mà thực hành tứ niệm xứ hơi thở thôi là đã thấy đủ mệt mình rồi không? Thế là một pháp hay hết sức là chuyên môn. Người nào mà không chuyên môn đi theo đạo Phật nghe cái này thật là nghe mình cũng khó thở nữa. Ở đây là thì nghe nói là cái đạo tràng chuyên tu tứ niệm xứ, chúng ta phải đào sâu từng chút một trong công phu. Và trong tất cả các hành động khác của đời sống, Đức Phật dạy chúng ta đưa lên, chúng ta tuệ tri, tay chúng ta đưa lên. Và mới bắt đầu đưa lên chúng ta cũng tuệ tri, tay chúng ta mới bắt đầu khởi đưa lên. Và chúng ta đưa lên một phần tư, chúng ta thấy rõ ràng là tay tuệ tri, cái tay chúng ta đưa lên một phần tư. Và đưa lên phân nửa, cho đến đưa lên hết cái tay chúng ta tuệ tri như thế. Chứ Đức Phật chỉ dạy là tuệ tri như thế thôi. Chúng ta một hồi nữa chúng ta sẽ phân tích cái chữ tuệ tri như thế của Đức Phật. Mình mới thấy rằng lâu nay mình đã bị lầm trong công phu. Và khi chúng ta đưa tay lên rồi, chúng ta để tay xuống, chúng ta tuệ tri như thế. Và cái tay chúng ta để xuống hết, chúng ta tuệ tri như thế. Thì từng cái hành động nhỏ nhiệm nhất của hơi thở, từ cái khởi điểm hơi thở thô, chúng ta tuệ tri hơi thở chúng ta đang thô. Hơi thở chúng ta tinh tế, chúng ta tuệ tri hơi thở chúng ta tinh tế. Hơi thở chúng ta tinh tế và chậm dần, chúng ta phải tuệ tri hơi thở chúng ta tinh tế và chậm dần. Cho đến hơi thở đến mức độ tinh tế nhỏ nhiệm nhất, chúng ta tuệ tri hơi thở tinh tế nhỏ nhiệm. Và chúng ta đi vào định bằng hơi thở này. Nếu thực sự một người muốn vào định thì chúng ta phải khéo biết để điều động hơi thở. Động và loạn nằm trên hơi thở của một người hành giả công phu tu tứ niệm xứ. Có những người họ chỉ cần sử dụng hơi thở thôi là đủ có thể chứng quả. Cho nên việc tu và việc sinh tử cũng gắn liền với hơi thở này. Chúng ta thở ra mà chúng ta không hít vào là chúng ta bỏ mạng, chết liền. Cái việc sống và việc chết cũng có mặt ở trong hơi thở này. Hơi thở này quyết định. Chuyện động và loạn của tâm chúng ta cũng từ hơi thở và quyết định. Chuyện giải thoát và trầm luân cũng từ hơi thở này và quyết định. Tâm chúng ta sân si phiền não cũng từ hơi thở này mà ra. Khởi niệm tham đắm cũng bắt đầu dao động hơi thở. Hơi thở là cái chính, cái nguồn sống, nguồn mạch sống chính của con người. Quý vị thử mỗi một lần mà mình nổi sân lên thì hơi thở mình sao? Khác thường phải không? Mình khởi cái tham tâm lên hơi thở sao? Cũng khác thường. Mỗi một ý niệm biến đổi nơi tâm chúng ta là mỗi một sự dao động của hơi thở. Và mỗi một lần hơi thở dao động là biến động tâm của chúng ta. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cái hơi thở rất là tinh tế. Chúng ta tu thiền tứ niệm xứ mà chúng ta nếu mà một người mà khéo xử lý hơi thở thôi là chúng ta sẽ vào định dễ dàng. Còn nếu chúng ta không khéo sử dụng hơi thở thì chúng ta rất là khó định. Mà hơi thở nó lại kết hợp luôn cả thân của mình. Cái thân và cái khí thở không hai. Chúng ta phải thấy điều này. Bây giờ mình ngồi đang ngồi ở đây nè, chúng ta đang hít thở như vậy á, mình nghĩ mình đang thở thông lắm, xin thưa là không ai thở thông hết á. Chúng ta có một cái lần cảm giác đúng đắn của cơ thể. Nếu chúng ta ngồi kiết già đúng, hơi thở chúng ta đang đúng, cơ thể chúng ta đang đúng, kết hợp cả những cái đúng đó lại á, thì chúng ta sẽ cảm nhận một lần trong đời hơi thở mình đang thông. Còn bây giờ thì không ai thông đâu. Chưa ai có một lần cảm nhận cơ thể thông cả. Tức là cái lúc mà cơ thể chúng ta thông thì giống như hồi nãy mình nói là toàn thân gần như bị rã lỏng. Mà lúc đó là cái cần đúng đắn nhất là cái bách hội và hội âm, chúng ta thẳng và vuông góc với mặt đất, không được có một chút lệch lạc. Tức là cột sống chúng ta phải thẳng đứng theo chiều khí thiên, khí địa là luôn luôn thẳng đứng. Tức là khí thiên thẳng xuống đất, khí đất thẳng lên. Và thông qua cơ thể của mình, tức là trong y học gọi là thiên địa nhân giao hòa được á, thì thân chúng ta mới thông. Còn chúng ta hít thở bây giờ thì nó chưa có thông, mình vô rồi mình ra thôi. Cái khí thiên, khí địa chưa được gặp nhau nơi cơ thể chúng ta. Và khí của mình nó cũng chưa có hòa quyện được với khí thiên và khí địa một cách toàn triệt. Cho nên chúng ta không được khai thông cơ thể của mình. Vì vậy mà chúng ta sử dụng công phu rất là nhiều, chúng ta không cảm nhận được. Do đó mà một người mà theo chúng tôi, một người mà muốn định á, thì không phải là do người đó tu lâu năm. Người muốn định là người đó phải sử dụng đúng thân tâm của mình, tức là ngồi đúng và dụng công đúng. Khi mà chúng ta ngồi đúng tư thế rồi là tự động cơ thể chúng ta nghe nó thông. Ví dụ như bây giờ nếu người nào mà thực sự ngồi kiết già, cột sống thẳng thì quý vị sẽ thấy hơi thở mình nó sẽ dài hơn bây giờ. Nếu chúng ta ngồi đúng, chúng ta sẽ cảm giác điều này. Khi chúng ta bắt chân ngồi kiết già để tu tập á, thì hơi thở chúng ta khác bình thường. Thì lúc đó là nó ngồi tạm đúng đó nha, ngồi tạm đúng. Còn khi mà chúng ta có một chút trục trặc nào đó là hơi thở nó sẽ biến đổi khác. Và hơi thở biến đổi dao động khác thì tâm chúng ta sẽ biến đổi dao động. Cho nên việc mà điều tức là cái hết sức quan trọng của người bắt đầu tu tới niệm xứ. Vì vậy mà bây giờ ngay cái ban đầu á, Đức Phật dạy chúng ta quán thân trên thân để thấy như thật thân á. Thì cái dao động để nó sanh sôi nảy nở ý niệm, cái dao động để chúng ta đi sâu vào dạ thiền định hay không là Đức Phật dạy cái căn bản ban đầu là từ hơi thở. Cho nên chúng ta phải có một cái sự quán chiếu hơi thở. Cái quán chiếu có nghĩa là sự rõ biết thuần khiết. Rõ biết thuần khiết có nghĩa là tuệ tri mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật chỉ dạy chúng ta tuệ tri thôi. Chúng ta có thể biết mình ở nhiều tầng. Ví dụ như bây giờ mình biết mình theo cái kiểu là biết cái thân đang hít vào thở ra, thì mình biết cái dao động nó xảy ra từ cái đầu hơi thở bắt đầu vào lỗ mũi, chúng ta rõ biết. Và nếu như chúng ta rõ biết cái hơi dao động từ đầu lỗ mũi thì chúng ta biết chưa đủ. Vừa rõ biết cái hơi bắt đầu vào hơi thở chúng ta, bắt đầu vào lỗ mũi chúng ta, thì chúng ta rõ biết tiếp là nó đi tới đâu, rõ biết tiếp là nó sẽ đến toàn thân chúng ta như thế nào, khi nó đầy phổi chúng ta nó như thế nào, và bắt đầu nó lan ra tế bào nó như thế nào, và khắp toàn thân hơi thở nó đến như thế nào, và nó khi nó trao đổi khí như thế nào, và nó đem khí CO2 để nó tống ra như thế nào. Chúng ta phải rõ biết, gọi là rõ biết để thấy như thật mọi việc diễn ra. Thấy như thật không có nghĩa là theo dõi. Cho nên chúng ta nhìn ngắm cái tinh tế một chút trong công phu nha. Không có nghĩa là mình theo dõi. Giống như định nghĩa là sở tức rồi tới tùy tức, tùy có nghĩa là theo thì người đó đã sai rồi. Nếu tu lục độ, tu mà theo sáu cái quán niệm đó là sở tức tùy tức rồi quán chỉ hoàn tịnh rồi đó, mà chúng ta định nghĩa chữ tùy có nghĩa là theo. Cho nên khi mình hít vô tới đâu cái mình theo dõi rồi hơi thở vô tới đó, rồi mình thở ra tới đâu mình theo dõi hơi thở đó, là không phải. Ở đây không phải tu như vậy, mà Đức Phật sử dụng cái từ tuệ tri, tức là quán thân trên thân, tức là thấy như thật thân. Cái thấy tức là cái tri thuần khiết. Cái tri thuần khiết đó không phải là do Đức Phật trao cho mình, không phải là do mình học tứ niệm xứ mình mới có cái tri đó. Cái tri thuần khiết này nó không có thông qua bất kỳ cửa ngõ nào của tâm thức mới gọi là thuần khiết. Chứ nếu như bây giờ Đức Phật dạy để mình có cái tri đó thì tri đó không là thuần khiết được. Cho nên cái chữ tuệ tri của Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ là Đức Phật không phải dạy mình sử dụng cái biết mà thông qua căn trần. Chứ đây là cái điều khó. Tại sao mà Đức Phật nói là chỉ cần trong sát na tu tứ niệm xứ là đạt giác ngộ giải thoát? Thì cái chỗ đó là muốn nói tới cái chỗ này. Chứ làm gì mà trong một sát na được giác ngộ giải thoát? Thì mới thấy rõ ràng tứ niệm xứ không phải là cái chuyện mà tập tành tu từ từ. Mà tứ niệm xứ là đốn ngộ, đốn từ tu ngay từ đầu. Nếu người nào mà không có khả năng đó thì mới tu một giờ. Và không có khả năng một giờ mới tu một ngày. Không có khả năng tu một ngày thì mới tu một tuần. Và không có khả năng tu một tuần thì mới tu một tháng. Không có khả năng đó thì mới tu một năm. Nghe không? Chứ còn cái người mà thực sự đến tứ niệm xứ khi nghe Đức Phật nói điều này là nghi cái sát na đó đã giác ngộ giải thoát, thì người đó nhận được cái tri thường khiết này. Mà khi một người nhận được cái tuệ tri đó thì chúng ta mới thấy rõ ràng là bây giờ chúng ta đang ngồi đây, bây giờ chúng ta đang tuệ tri cái thân mình, thì tất cả những cái động niệm nhỏ nhiệm nhất xảy ra nơi thân chúng ta liền tri. Chúng ta chỉ dùng cái từ tri thôi. Tri mà là tuệ tri chứ không phải tri gọi là thức tri. Hai cái này nó khác nhau. Dùng cái thức để quán chiếu là ở một cái tầng thấp đã mượn phương tiện tu tập. Còn đằng này chứ Đức Phật dùng từ là tuệ tri, tức là sử dụng trí tuệ để biết chứ không phải là ý thức để biết. Chúng ta nên nhận diện rõ lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta là tuệ tri khi hít vào, tuệ tri khi thở ra, tuệ tri khi đưa tay lên, tuệ tri khi đưa tay xuống. Nhưng mà ít có ai nhận định được cái tuệ tri mà toàn là bắt đầu sử dụng công phu để quán chiếu. Mà nếu sử dụng không công phu để quán chiếu theo dõi hơi thở là chúng ta rớt xuống là thức tri chứ không phải còn là tuệ tri nữa. Thấy chưa? Mà nếu chúng ta là thức tri rồi thì có thể kéo dài 1 năm, 2 năm cho tới nhiều năm chúng ta mới được giác ngộ giải thoát. Còn nếu chúng ta nhận cái tuệ tri ngay từ đầu thì ngay nơi tri này là đã ra ngoài dòng sinh tử. Cho nên trong một sát na có thể được giác ngộ giải thoát. Chính Đức Phật đã nói điều này. Nhưng mà xưa giờ chúng ta học tứ niệm xứ là không ai một sát na được giác ngộ giải thoát hết. Lý do là không nhận được cái tuệ tri ngay từ đầu Đức Phật chỉ dạy. Thì bây giờ cái chuyện chính của tứ niệm xứ Đức Phật nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần cái chữ tuệ tri này. Ý Đức Phật muốn nói tới cái chuyện này, chứ không phải là theo cái này để được cái gì. Và Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta là khi cái ý niệm vô sâu mình mừng hơn, khi ý niệm vô cạn, ở khi cái hơi thở hít thở được sâu được thông mình mừng, hoặc là hơi thở hít thở cạn mình cảm giác mình buồn, tại sao mình không được thông. Đức Phật không hề nói tới cái chuyện đó. Đức Phật chỉ dạy mình tuệ tri hơi thở ngay khi chúng ta từng chút một hít hơi vào, chứ không phải là từ khởi đầu rồi tới 1/4 nữa, mà từ cái chuyển động nhỏ nhiệm nhất của hơi đi vào, từng sát na một, từng dao động nhỏ đó chúng ta tuệ tri rõ biết ngay tại đó, không trước không sau. Tại vì hít vô miếng nào biết miếng đó, chưa hít thì chưa biết, đúng không? Thì vậy là chúng ta đang tuệ tri đầu hơi thở, và một phần nhỏ nhiệm kế tiếp của hơi thở đi vào chúng ta cũng tuệ tri như vậy. Nhưng mà cái tuệ tri này Đức Phật không cho phép chúng ta chỉ tập trung ngay hơi thở. Nếu chúng ta tuệ tri mà tập trung ngay hơi thở thì không phải là tuệ tri, không phải là tuệ giác, mà là Đức Phật dạy chúng ta quán để thấy như thật của thân. Thì thấy như thật của thân không có nghĩa là chúng ta chỉ thấy như thật của hơi thở mà thôi, mà là thấy như thật của toàn thân. Thấy như thật của toàn thân thì không phải là chúng ta thấy ngay cái lỗ mũi chúng ta hít vào, mà thấy tất cả cái khí thở đi vào. Rồi đồng thời chúng ta thấy cái gì của nơi thân nữa. Thân đó nó đang ngứa ngứa ở mắt, nó đang nhột nhột ở mũi, nó đang ngứa ngứa ở lỗ tai, nó đang khó chịu trên đầu, nó đang ngứa ngứa ở cổ, nó đang có vấn đề ở ngực, nó đang nực nực, nó đang lạnh lạnh, nó đang tê tê. Tất cả trên thân chúng ta một lượt có bao nhiêu chuyện, chúng ta tuệ tri như vậy mới gọi là rõ biết toàn thân. Và khi chúng ta rõ biết toàn thân đó, chúng ta đang rõ biết trong đó có hơi thở của mình, chứ không phải hơi thở là chính. Mặc dù Đức Phật lý luận hơi thở là chính, nhưng mà vì chúng ta đang tuệ tri cái thân này, đang quán chiếu để thấy như thật, đang thấy như thật thân, thì cái gì nơi thân xảy ra chúng ta thấy như thật. Thấy như thật có nghĩa là sao? Cái thấy như thật là trước một sát na chưa xảy ra là chúng ta không thấy. Và sau một sát na xảy ra rồi chúng ta không thấy, đúng không? Thấy như thật là cái hiện hữu như đó, nó đang như vậy, thì chúng ta như vậy mà tiếp nhận cái hiện hữu đó, chứ không trước không sau, gọi là thấy như thật thân. Thì vậy là mỗi một sát na một là toàn thân chúng ta có một cái sự máy động nhỏ, một sự chuyển hóa, một sự chuyển vận nhỏ, chúng ta như thật thấy biết. Nếu bây giờ chúng ta thấy cái chuyện trước mà chúng ta vướng lại, thì cái chuyện vận nhỏ sau chúng ta không thấy rõ, đúng không? Cho nên là chúng ta không còn thấy như thật nữa, mà chúng ta thấy cái chuyện cũ. Ví dụ như bây giờ chúng ta vừa hít đầu hơi thở đi, nếu chúng ta không có sống đúng như thật để quán cái thân này, thì vừa hít đầu hơi thở chúng ta có một cái cảm giác ở đầu hơi thở đó, nhưng mà nó đã tới một chút nữa rồi, hơi thở đã vô một chút nữa chứ không còn là đầu, phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn còn trụ ở đầu hơi thở, thì cái phần kế tiếp hơi thở đi vào chúng ta không thấy được. Đây là một điều hết sức tinh tế trong công phu. Điều này là cái người tu tứ niệm xứ phải hết sức khéo léo mới có thể cảm nhận ra được. Còn nếu không, chúng ta không có nhận rõ cái hơi thở mình vô tiếp nối, đúng không? Thì như thật tiếp nối từng khoảnh khắc xảy ra của hơi thở, chúng ta phải như thật thấy từng khoảnh khắc một xảy ra liên tục cho tới hết. Chúng ta dùng cái từ khoảnh khắc nhỏ nhiệm đó, thì chúng ta phải tuệ tri từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm liên tục. Chứ một hơi thở, dùng một từ một hơi thở, nhưng mà thực sự nó không phải. Nếu mà chia ra thì một hơi thở chúng ta là nó có hàng tỷ tỷ cái khoảnh khắc như vậy mới hết một hơi. Thì từng khoảnh khắc dao động nhỏ đó là chúng ta phải rõ, không lầm. Thì đó mới gọi là tuệ tri như thật. Cái trước tuệ tri trước, cái sau tuệ tri sau, cái thứ ba tuệ tri thứ ba, cái thứ tư tuệ tri thứ tư, là cái dao động từ đầu cho tới cuối. Từng cái chuyển vận nhỏ nhiệm chúng ta tuệ tri như thật, không lầm lẫn. Thì mỗi một sự chuyển đổi nhỏ, mỗi một sự vận hành nhỏ, mỗi một sự dao động nhỏ ở nơi toàn thân chúng ta, chúng ta phải rõ biết như thật. Nhà chúng ta thấy công phu có dễ không? Hơi thở thôi, chưa có nói tới chuyện khác. Thì vậy là mỗi người mà tu tứ niệm xứ mà thấy như thật của hơi thở thôi đã là tuyệt vời rồi. Thì tâm chúng ta không phải là tập trung mà không bao giờ loạn, đó là cửa ngõ của công phu. Thiền không phải là tập trung mà không phải là tán tâm. Một sự rõ biết không phải chú tâm mà không phải tán tâm, đó là thiền. Nếu mà chúng ta chú tâm thì đã phá vỡ. Chúng ta chú tâm là chúng ta rớt xuống tầng tâm thức rồi, mà chúng ta tán tâm thì chúng ta đã đi ra ngoài sự việc hiện hữu này. Ở ngay nơi hiện hữu này thì không phải là chú tâm mà không phải là tán tâm, thì đó là tuệ tri, tức là cái tuệ đang rõ biết. Vì cái tuệ này nó không phải là thức, cho nên nó không tập trung. Không biết chúng ta có nhận ra nổi điều này không? Đây là một điều khéo léo lắm chúng ta mới có thể nhận ra được. Vì nếu chúng ta không bắt nhịp này thì chúng ta không thể đi sâu vào công phu. Do đó mà chúng ta công phu đã nói là công phu tu tập theo đạo Phật. Tại sao lâu nay chúng ta tu không kết quả? Vì chúng ta chưa nhận rõ được cái bước ban đầu để đi vào căn nhà của Phật Pháp. Nếu mà ngay bước đầu chúng ta bước đúng một cái rồi là nằm luôn dưới đất đó cũng đi tới nhà, không cần bước thứ hai. Nhưng mà chúng ta chưa bước ra được cái ngạch cửa đó thì vẫn là người đi lòng vòng, cũng thấy nhà đó mà không biết làm sao vô. Nhưng tu tập hoài mà tự nhiên mình thấy mình còn phiền não, mình còn thế này thế kia hoài, mình chưa có giải quyết được cái gì cho chính bản thân mình, chưa có một bước tiến hóa, chưa có một cảm nhận tâm linh nào, chưa có một sự chuyển hóa, chưa có một cái an lạc nào cho chính bản thân mình thì chưa phải. Không tu thì thôi, chỉ cần tu một sát na là toàn bộ thân tâm thay đổi. Nói này thì nghe nhiều người nó buồn mình. Tại không tu cực khổ, ngày lại Phật 6 thời tụng kinh đủ thứ điều mà nói người ta không tu thì người ta buồn. Nhưng mà tôi nói là không tu đúng thì không bao giờ có sự chuyển hóa. Và tu đúng thì từng sát na một chúng ta chuyển hóa thân tâm. Nếu chúng ta có tu thật á, thì không có phút giây nào mình không chuyển hóa, không có phút giây nào mà chúng ta không đạt tới sự an lạc và thanh tịnh. Nếu tu đúng, tu đúng thì mỗi mỗi sát na đều hưởng được cái sự thanh tịnh an lạc. Còn tu chưa đúng thì cả đời chúng ta nếm một chút xíu đó chưa ra. Vì vậy mà mọi người tu mà đúng tứ niệm xứ, quý vị thấy nó lạ lắm, nó không phải như người thường, không phải như người thường nữa. Nó thật ra là nếu mà chúng ta học tứ niệm xứ cho kỹ thôi, chỉ cần cái ban đầu thôi, rồi sau đó nếu mà chúng ta không có từ cái phản ban đầu này á, thì Đức Phật dạy là ngoài cái hơi thở, tuệ tri của hơi thở, rồi Đức Phật dạy là chúng ta đưa tay lên đưa tay xuống, Đức Phật dạy chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, chúng ta ngồi trong tứ oai nghi, thì cũng là cái người tuệ tri trong từng hành động nhỏ. Ví dụ như cái chân chúng ta dở lên chuẩn bị đi, chuẩn bị đi thì chúng ta cũng thấy cái chuẩn bị đi trước cái đã. Tức là khi chúng ta chuẩn bị bước thì Đức Phật dạy là chúng ta tuệ tri chúng ta đang chuẩn bị cất chân lên. Và khi chúng ta chuẩn bị cất lên, chúng ta tuệ tri chân chúng ta bắt đầu cất lên. Mới bắt đầu thôi là chúng ta mới thấy. Rồi chân chúng ta cất lên cao, chúng ta tuệ tri chân chúng ta đang cất lên cao. Và chân chúng ta cất lên đưa về phía trước, chúng ta tuệ tri chân chúng ta đưa về phía trước. Và chân chúng ta bắt đầu hạ thấp xuống, chúng ta tuệ tri chân chúng ta đang hạ thấp xuống. Chân chúng ta bắt đầu chạm đất đầu tiên, chúng ta tuệ tri là chỗ nào đang chạm đất, tức là từ cái gót chân chúng ta bắt đầu chạm đất, rồi tới lần lần tới phía trước, cho tới giữa lòng bàn chân chúng ta chạm đất, chúng ta tuệ tri như thế. Và hết lòng bàn chân chúng ta chạm trọn vẹn trên mặt đất, chúng ta tuệ tri như thế. Và sự chuyển động để cất cái chân thứ hai, chúng ta tuệ tri như thế. Và từng cái vận hành của chân thứ hai như thế nào, từng sát na nhỏ nhiệm chúng ta đều tuệ tri như thế. Nếu mà cái thức thì không theo kịp, mà ở đây mình nói cái tuệ tri thì không có cái gì sót. Có một cái mà không có bất kỳ cái hành động nhỏ nhiệm nào mà qua mắt nó được, nhà thiền gọi là hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, không lầm. Còn nếu mình học theo cái kiểu ý thức á, xuống cái tầng mà thức tri thì sẽ tri không kịp. Nhưng mà tuệ tri là 1 triệu cái đó cũng biết một lần nữa, chứ không phải là một cái. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Cho nên nếu chúng ta học để chúng ta làm, tức là chúng ta rớt xuống cái tầng của thức rồi, mình tuệ không kịp, không biết điều. Nhưng chúng ta ở cái chỗ hồi nãy mình nói là cái sự rõ biết thuần khiết á, để mình rõ biết toàn thân á, trong đó là có hơi thở ra vào, trong đó có cái cử động của tay, trong đó có cái cử động của chân, chúng ta tuệ tri một lượt để rõ biết từ trên đầu cho tới chân của chúng ta. Chứ không phải là biết như vậy là chỉ biết không cái thân mà không biết cái hơi thở, không phải biết hơi thở mà không biết cái cử động của cái tay, không phải biết cái tay không mà cái thân ngứa mình không biết, không phải như vậy. Cái biết đó là cái biết phân chia nhỏ nhiệm rồi. Mà biết phân chia nhỏ nhiệm là biết của thức chứ không phải biết của tuệ. Chúng ta phải thấy điều này. Cho nên khi mà chúng ta quán thân trên thân mà chúng ta chia sẻ từng phần, tức là chúng ta đã rớt xuống cái tầng sâu của tâm thức, thì như vậy là không kết quả, không bao giờ có kết quả. Và khi nào mà chúng ta tập trung là chúng ta sẽ biết từng chút. Khi nào chúng ta biết từng chút tức là chúng ta đã tập trung và chúng ta đã phá vỡ cái gì mênh mông của chính mình. Chúng ta khu biệt mình lại để mình biết một chút xíu là đã biết rằng mình đang rớt xuống tầng sâu của tâm thức. Thì biết như vậy thôi, chỉ cần biết như vậy thôi là mình thả lỏng ra, đừng tập trung nữa. Đơn giản là chúng ta không tiếp tục tập trung nữa là chúng ta sẽ trở thành cái tổng quát để rõ biết. Còn nếu mình tập trung là mình biết từng miếng nhỏ nhiệm, biết từng chút, từng chút, từng chút, từng chút. Chúng ta không thể biết nhiều. Đó, thì cái khéo của mình là không tập trung mà là rõ biết. Đó là cái khéo léo của chúng ta khi công phu. Như vậy là khi chúng ta quán thân trên thân như thế, Đức Phật nói là chánh niệm tỉnh giác tinh cần. Dùng từng chữ của Đức Phật ghê gớm đó. Thì cái chánh niệm của Đức Phật á, lâu nay cũng rất là nhiều người định nghĩa sai lầm. Chánh niệm là cái niệm chân chánh, là sau một cái giai đoạn mà chúng ta công phu tu tập lâu, lúc đầu thì cái chánh là nó mờ, lần lần cái chánh là nó rõ, cuối cùng là cái chánh nó rõ như tăng rầm, để soi chiếu tất cả mọi cái, và chúng ta đi đứng nằm ngồi chúng ta luôn 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 chánh niệm, không mê lầm từng hành động từng cử chỉ. Nhưng mà xin thưa, đó là cái chánh của thức chứ chưa phải chánh niệm thật của Đức Phật. Đức Phật dùng từ là tánh chánh niệm tỉnh giác. Như vậy là cái chánh niệm tỉnh giác của Đức Phật á, không phải dùng cái từ tỉnh đối với cái chữ mê, không phải là tỉnh giác như cái kiểu đó. Cái giác này, cái giác hằng tỉnh thì nó khác với cái tỉnh so với cái mê. Tức là mọi hành động, mọi cử chỉ xảy ra trong cái sáng suốt rõ biết của chính mình, mà cái sáng suốt rõ biết này không phải so sánh với cái lầm mê, không phải như vậy. Không phải biết so với cái không biết, không phải là thông minh so với cái người không thông minh, không phải như vậy. Cái chánh niệm tỉnh giác tinh cần này, cái tinh anh mà không có phút giây nào nó không rõ biết cái thân, cái tâm, cái thọ và cái pháp của mình hết. Không bao giờ cái đó nó bị mê hết. Cái đó nó luôn luôn từng sát na một rõ biết, không hề bị nhầm lẫn phút giây nào từ ngàn xưa cho tới bây giờ, thì đó mới là cái chánh niệm thật. Chánh niệm không phải là cái sự phân biệt. Tại vì nếu mà mình biết và cái bị biết còn xảy ra trong phút đó thì cái đó chưa phải là chánh niệm. Vì sao? Vì chúng ta đã rớt xuống cái tầng phân biệt mình thấy mình và có vật để mình đang thấy thì không phải là chánh niệm nữa. Mặc dù chúng ta thấy vật mà chúng ta không khởi niệm phân biệt, chúng ta nghe âm thanh mà chúng ta không khởi niệm phân biệt, thì cho rằng lúc đó mình chánh niệm là chưa phải. Còn ở tầng sâu của tâm thức. Rồi cái thiền tứ niệm xứ Đức Phật nói rất sâu, rất là sâu. Mà chúng ta không nhận ra được điều này, cái bắt đầu xuống cái tầng là mình quán thân thế này thế kia tùm lum ra, mới quán tới cái thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh là gì? Xuống cái tầng rất là sâu ở dưới rồi. Người không có nhận được ban đầu như hồi nãy mình nói. Nó thành ra là bây giờ Đức Phật dạy thêm là trong tứ oai nghi của chúng ta thì chúng ta tuệ tri toàn thân trong từng hành động cử chỉ nhỏ nhiệm nhất, trong từng cái chuyển vận nhỏ nhiệm nhất của toàn thân. Bây giờ chúng ta không có phải là bây giờ cái mình nghe nói như vậy cái mình quay về mình nhìn thân của mình để quán chiếu thân này mà chúng ta không biết gì thêm là chúng ta đã sai lầm. Nếu như chúng ta bắt đầu công phu đúng tứ niệm xứ ngay từ đầu thì ngoài cái việc chánh niệm tỉnh giác tinh cần để chúng ta tiếp tục tới một cái tầng Đức Phật dạy là không bị đắm nhiễm chấp trước nơi trần gian nữa. Nếu như bây giờ mình thấy cái này thì thật sự là chúng ta không còn dính nhiễm được. Tại vì sao? Từ đầu ví dụ như chúng ta hít vào thì chúng ta tuệ tri đó thôi. Và khi hết hơi rồi chúng ta tuệ tri cái thở ra, chúng ta không dính vào cái hơi hít vào, đúng không? Khi chúng ta thở ra hết hơi rồi thì chúng ta đang tuệ tri cái hít vào, chứ chúng ta không dính vào cái hơi đã thở ra. Và chúng ta hít từ đầu cho tới phân nửa.
Tới hết hơi thì từ đầu chúng ta tuệ tri cái đầu, phân nửa chúng ta tuệ tri phân nửa. Và cuối hơi chúng ta tuệ tri cái cuối hơi, thì như vậy là chúng ta không dính cái đầu, không dính cái giữa và không dính cái cuối đó. Thì vậy là cái sự vận hành luôn luôn mới nơi mình. Cái hơi thở chúng ta thấy là hít vào thở ra như vậy á, từ xưa tới giờ là cứ nghĩ mình làm chuyện cũ, đúng không? Nhưng mà có cũ không? Không bao giờ cũ. Từng sát na nhỏ nhiệm, từng hơi mới mẻ đến với mình à, chúng ta tinh tế chúng ta thấy điều này.
Từng phút, từng sát na một, từng khoảnh khắc một là từng miếng hơi nhỏ nhiệm mới mẻ đến với cơ thể chúng ta. Và khi chúng ta thở ra cũng vậy, là từng hơi mới đi ra. Và hít vào thì từng cái mới đi vào. Thì vậy là cơ thể chúng ta mặc dù là từng phút hít vào, từng phút thở ra, từng sát na hít vào, từng sát na thở ra, tức là từng phút trao đổi mới mẻ. Thì sự sống luôn luôn hiện hữu trong cái mới mẻ hiện tiền này. Đời sống chúng ta không có một sát na nào là cũ, là động lại cả. Cho nên tập trung tức là động lại là phá vỡ cái đời sống hiện thực của chính mình. Vấn đề ở đây là chúng ta muốn nói tới cái từ phá vỡ. Nó làm tổn thương, làm tổn hại, làm hư vỡ hiện thực. Vì hiện thực là không phút giây nào không mới. Mà từng cái phút giây mới này là nó thể hiện trọn vẹn cái sức sống mãnh liệt của vũ trụ này, của con người chúng ta. Cho nên nếu người nào mà dừng lại được một cái gì là người đó tự phá vỡ cái hiện thực đang diễn ra. Cái hiện thực đang diễn ra này chưa từng có một cái phút giây cũ. Không có. Dù là hơi thở, hơi thở là cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, là không có lúc nào chúng ta không có dừng thở. Như vậy mà nó cũng đâu có cũ đâu. Không, không cũ, không hề cũ. Thì chúng ta phải nhận diện rõ mọi cái biến động mới mẻ chuyển vận này của hơi thở. Chúng ta mới thấy được cái chiều sâu của đời sống này. Chúng ta chỉ nhận hơi thở thôi thì chúng ta sẽ nhận ra được cái bộ mặt của cuộc đời này. Chúng ta sẽ nhận ra được mọi quan hệ trong đời sống này. Và nếu chúng ta sống đúng với cái mới của hơi thở trong từng sát na thì chúng ta sẽ liền sống đúng với cái mới trong đời này đối với con người với nhau, đối với sự vật, đối với muôn loài, đối với tất cả hành động cử chỉ trong đời sống này của chính mình. Bây giờ đối diện với một người bạn của mình, hai người tôi cho là ngồi đối diện với nhau luôn, nghe chưa? Nhưng mà nếu nhìn nhau mà chúng ta nhìn thấy người đó cũ á, tức là chúng ta đang sai lầm. Ví dụ như bây giờ quý vị đang nhìn chúng tôi, nếu quý vị mà nhìn thấy tôi là cái người cũ hồi nãy giờ là quý vị đang không có hành thiền đúng rồi. Hai người ngồi đối diện nhau dù một ngày đi nữa vẫn thấy người này mới. Tại vì mình nhìn người này trong phút giây này, và phút giây này qua thì phút giây mới nó đến, mà phút giây luôn luôn mới, phải không? Cái sự vận hành nó luôn luôn mới. Thì người này nhìn thấy cái dáng điệu họ như vậy, nhưng mà họ đã hít thở hơi khác rồi, đúng không? Máu họ đã vận chuyển cái kiểu khác rồi, tế bào họ đã thay đổi kiểu khác rồi, dòng tuần hoàn họ đã thay đổi kiểu khác, và ý niệm họ thay đổi kiểu khác rồi. Thì mỗi một phút giây, mỗi một khoảnh khắc đó là họ là một con người mới mẻ hoàn toàn. Và nếu như chúng ta đối diện như vậy thì cuộc sống chúng ta có gì chán chường không? Lý do mà chúng ta nhìn thấy người cũ, cho nên là có nhiều khi ông chồng thấy bà vợ cũ mất. Người vợ thấy ông chồng cũng mới cũ rồi, thì tự động nó sẽ sanh nhầm. Cái nhà chúng ta ra vô chúng ta sanh nhầm, cái sự việc chúng ta tiếp xúc nhiều lần chúng ta sẽ sanh nhầm. Cho nên chúng ta bắt nhịp được một chút xíu thôi, một tí xíu chúng ta đã bắt nhịp được là đời sống chúng ta chuyển hướng hẳn. Đó, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là đời sống chúng ta không còn cái chỗ nào nó dính lại. Nói về hơi thở thì hơi thở không dính, mà hơi thở là mang sự sống đến cho chúng ta. Thì bây giờ cái sự sống chúng ta đang hiện hữu, tức là chúng ta còn đang hít thở. Và cái hơi thở chúng ta mỗi phút mỗi mới, thì cái sự hiện hữu chúng ta cũng phải mỗi phút mỗi mới. Từng sát na chúng ta đang ở cái chỗ mới mẻ hiện tiền, chứ không có chuyện cũ. Và như vậy là dẫn tới cái thọ, dẫn tới cái tâm và dẫn tới cái pháp. Nếu ngay tại đây chúng ta nhận được thì cái thọ nhận nơi chúng ta, thọ khổ, thọ vui và thọ không khổ, không vui xảy ra với mình, thì mình cũng có một cái sự cảm nhận mới mẻ. Ví dụ như bây giờ ngồi đây cái chân mình bắt đầu tê, không? Chân bắt đầu tê là chúng ta cảm nhận cái sự khó chịu ở thân xảy ra rồi. Nhưng mà tê không phải nó tê vậy, mà tê càng lúc nó càng dữ hơn. Thì từng lúc nó nhiều là chúng ta phải tuệ tri cái này nữa, từng lúc mỗi nhiều hơn, tức là chúng ta đang tuệ tri. Thì cái sự tuệ tri đó nó sẽ thoát ngoài cái thọ cảm khổ vui. Ở đây chúng ta thấy, chúng ta phân tích cái tuệ tri nó ngoài sinh tử để chúng ta thấy rõ ràng cái điều này. Nhưng mà nói tới cái thọ, tức là cái cảm nhận nơi thân, thì thân chúng ta xảy ra cái chuyện như vậy, chúng ta là cái người gì? Đang rõ biết chuyện xảy ra đó. Thì cái xảy ra và cái rõ biết, hai cái nào chẳng dính vào nhau cả. Cái tê trước nó không có dính gì với cái tê thứ hai. Cái tê thứ hai nếu mà mình dính lại thì mình sẽ không cảm nhận được cái tê cái phút thứ ba. Và cứ liên tục từng sát na một cái sự tê nó tăng lên. Nhìn chúng ta rõ biết từng chỗ rõ ràng như vậy. Thì vậy là cái biết của mình nó không có nằm trong cái thọ. Cái thọ thì luôn luôn thay đổi, nhưng cái biết này nó ở ngoài, cho nên nó cái thay đổi một nó không dính lại, cho nên chúng ta mới biết sự thay đổi hai. Cái thay đổi hai nó không đứng lại, chúng ta mới biết được cái thay đổi ba. Thì vậy là chúng ta chỉ là ở cái chân trời tuệ tri đó, để chúng ta rõ biết cái cảm nhận khổ vui của thân xác mình một cách tường tận không lầm lẫn. Tức là chúng ta rõ biết cái thọ để thấy như thật thọ. Thấy như thật thọ tức là thấy như thật cái cảm giác khổ vui và không khổ không vui của chính mình. Thì bây giờ trong bất kỳ cái tình huống nào xảy ra trong cuộc sống chúng ta, ví dụ như chúng ta đạp một miếng gai, chúng ta bị cái tay chúng ta như thế nào đó, chúng ta bị đau cái đầu, chúng ta bị đau cái bụng, và chúng ta bị cái gì mà cảm giác khó chịu xảy ra cho chính mình, hoặc là một lời nói khiến cho chúng ta phải bị khổ, hoặc là một việc làm nào đó khiến cho chúng ta không vui. Ví dụ như trong đời này xảy ra tất cả những tình huống để chúng ta có một cái cảm nhận khổ vui đó, chúng ta tuệ tri cái chuyện đó. Thì bây giờ cái khổ đến với mình tuệ tri đó, thì lúc đó cái khổ đang được mình tuệ tri, chứ mình không phải là cái khổ. Nhưng nhiều người xảy ra cái chuyện đau buồn thì họ thành cái đau buồn, chứ họ không phải là cái người tuệ tri cái đau buồn. Vì vậy mà họ cảm giác rằng họ buồn, họ khổ. Chứ còn nếu như chúng ta tu tập đúng tứ niệm xứ, chúng ta giữ đúng cái chân trời tuệ tri đang hiện hữu nơi mình, thì bây giờ chuyện buồn xảy ra chúng ta đang tuệ tri nó. Mình rất hy vọng người đó cả một cuộc đời của mình, mình đem tất cả những cái gì mình có, mình quý hiếm, mình hiến tặng, mình mong mỏi, mình chờ đợi họ sẽ được một cái gì đó, nhưng mà cuối cùng họ không được theo ý muốn của mình, là mình cảm giác khó chịu, cảm giác buồn khổ xảy ra. Nhưng mình lại đồng quá với khó chịu buồn khổ đó, chứ chúng ta không đứng ở chân trời tuệ tri. Nếu như mọi việc xảy ra chúng ta là người tuệ tri á, thì cái chuyện của thân và của tâm không dính gì tới nó. Và chúng ta tuệ tri từ cái thức cho tới cái ngủ. Trong mọi hành động cuộc sống này xảy ra chúng ta đều tuệ tri. Và nếu như tới cái ngủ mà quý vị thực tập được, quý vị tuệ tri, quý vị sẽ thấy được một điều kỳ diệu xảy ra. Thì chúng ta bắt đầu thực tập, nếu mà chúng ta đêm nay chúng ta thử đi vào giấc ngủ bằng công phu của tứ niệm xứ. Đó, bây giờ là chúng ta đã tu tứ niệm xứ rồi, là không có phút giây nào trong đời này mà chúng ta không sử dụng tứ niệm xứ cả. Nếu chúng ta đứng ở chân trời tuệ tri, chúng ta nằm trên giường, bắt đầu chúng ta thả lỏng toàn thân ha. Toàn thân chúng ta nằm trên giường thả lỏng, thì chúng ta chỉ giữ cái rõ biết cái thân đang thả lỏng đó thôi, đừng có thêm đừng có bớt gì. Thì chúng ta mới thấy rằng cái thân chúng ta nó từ từ ngủ như thế nào. Vì chúng ta đang tuệ tri toàn thân á, thì những cái chuyện xảy ra nơi thân chỗ nào chúng ta cũng rõ. Chúng ta đang tuệ tri như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái chân mình nó mỏi mỏi rượu vui lắm. Nhưng từ từ nó ngủ. Nó ngủ từng miếng một, từ cái chân đi lên lần lần nó ngủ từ từ nó mềm rồi tới cái đầu chúng ta mờ mờ để đi vào giấc ngủ á. Và cuối cùng chúng ta nhận diện được cái cửa ngõ của ngủ thức. Người nào mà khéo léo công phu cho tới mức độ mà chúng ta nhận diện toàn thân chúng ta bắt đầu ngủ, chuẩn bị ngủ và từ thức qua ngủ, đó là một ranh vứt rõ ràng, chứ không có chuyện mà lơ mơ. Nếu chúng ta công phu chúng ta thấy rõ điều này. Và ai một lần trong đời mình có một lần kinh nghiệm giữa thức và ngủ thì chúng ta mới thấy rõ ràng là mình đang thấy mình ngủ luôn. Và khi chúng ta thấy cái thân chúng ta mê mờ á, thì cái trí tuệ đó nó tương đồng với chúng ta sẽ thấy được cái chuyện sống chết. Cái phút giây mà chúng ta bỏ cái thân này không khác cái lúc mà đi từ thức tới ngủ, chỉ sai biệt nhau mấy chục phần trăm thôi. Cho nên nếu mà chúng ta thực tập được ngay trong đời sống này, những cái mà từ tỉnh cho tới mê, từ thức cho tới ngủ mà chúng ta nhận diện rõ ràng, thì vậy là chúng ta là người tuệ tri thân của chúng ta đang đi từ tỉnh cho tới mê. Cái thân chúng ta đang chuyển từ thức cho tới ngủ, và chúng ta tuệ tri chúng ta đang ngủ, thì chúng ta không phải là người ngủ đó nữa. Cho tới cái lúc chết cũng giống như vậy, từ còn sống cho tới cái thân nó chết từ từ, chúng ta tuệ tri nó chết từ từ. Thân nó chết thì tới đâu chúng ta tuệ tri chết tới đó, và thân bắt đầu chết hẳn chúng ta tuệ tri. Thì người tuệ tri không phải là người chết. Lúc đó chúng ta rời cái chuyện sống chết của thân xác này. Và điều đó là cái điều còn dài về sau. Trước mắt là chúng ta phải thực tập để chúng ta chuyển được từ thức tới ngủ. Chúng ta phải tuệ tri rõ ràng. Mà muốn như vậy chúng ta phải, cái điều mà dễ nhận nhất, điều dễ xảy ra nhất trong cuộc đời chúng ta là khí chúng ta đang thở ra vào. Cho nên là từ nãy giờ chúng ta đào sâu cái khí thở. Để gì? Để tất cả chúng ta mà là những người mà nhận diện rõ cái mà đang hiện trước mặt mình từ xưa giờ ít có ai để ý lắm. Ít có ai quan tâm tới cái chuyện mình đang thở lắm. Mà nếu mà nó chỉ cần sơ xuất một chút là cái gì xong mình rồi, phải không? Hít vô mà không thở ra là cũng không ai chịu nổi, mà thở ra không hít vào là cái gì xong một đời, mà ít có ai thấy. Và chính điều này ngày xưa Đức Phật khi mà ngồi trước các vị tỳ kheo á, Đức Phật hỏi là cái đời sống con người kéo dài bao lâu? Thì có vị tỳ kheo nói là đời sống con người sống ít mấy năm. Đức Phật nói chưa thấy đúng. Có người nói là sống trong vòng vài năm, Đức Phật cũng nói chưa phải. Có người nói đời sống trong vòng một bữa ăn, Đức Phật nó cũng cả là sai. Cuối cùng có vị tỳ kheo đảnh lễ: thưa Đức Thế Tôn, đời sống con người chỉ là một hơi thở. Đời người chỉ là hơi thở mà thôi. Thật ra việc sống, việc chết, việc sanh, việc tử nó là hơi thở. Cho nên chúng ta nắm cái gốc này, chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ thành công phu của mình. Vì vậy mà cái nền tảng để đi vào thiền định ngay từ đầu chúng tôi nói rồi là cũng phải từ hơi thở này. Cho đó một người tu tứ niệm xứ nên quan tâm tới hơi thở này đi. Ví dụ như một lần mà chúng ta nổi tức ai lên, chúng ta bình tĩnh, chúng ta hít thở đều đặn là cái cơn tức nó sẽ mất. Có ai thực nghiệm thử cái này chưa? Mỗi lần mà chúng ta giận hờn ai, chúng ta buồn phiền ai, nếu chúng ta ngồi thẳng lưng lên mà mình thở điều hòa được á thì nó sẽ mất. Mỗi lần chúng ta khởi cái dục vọng mình kiềm chế không được, ngồi thẳng hít thở nó sẽ mất. Tiếc là chúng ta nắm được hơi thở là mọi cái nó tan biến. Đây là điều rất lạ mà chúng ta bắt đầu thực hiện thử. Mai kia mốt nọ trong hành động sống nào của mình, trong sự việc gì xảy ra, cái sự xáo trộn nào trong cuộc sống này mà chúng ta không bao giờ đè nén nó được nữa. Thực sự chúng ta tức lên hoặc chúng ta nổi cái chuyện gì lên là bắt đầu cái hơi thở chúng ta khác rồi. Nhưng điều chỉnh hơi thở là mọi chuyện nó tan biến. Thử thì chúng ta thực hiện điều này chúng ta thấy. Nên nếu trong cái đời sống tu tập hàng ngày của quý Phật tử thì chúng ta cố gắng làm. Cái điều thứ nhất là chúng ta cố gắng là luôn luôn giữ cái cột sống chúng ta thẳng đứng. Đừng có bao giờ, ví dụ như ngồi cũng đừng có cho cột sống chúng ta cong. Chỉ trừ trường hợp chúng ta khum làm việc thôi, buông ra là cố gắng giữ cột sống thẳng đứng đi. Cột sống nó là trụ cột của đời sống của con người. Thì như vậy là cái người nào mà luôn luôn cột sống tốt á thì người nó ít bệnh lắm. Để ý những người bệnh nhiều là không bao giờ ngồi vững ngồi hồi cái công hơn. Những người mà ngồi hồi công công cột sống biết những người đó là có bệnh nhiều trong cơ thể, tức là cái trụ cột của mình nó không còn vững nữa. Và người càng già thì sao? Cột sống càng bị cong. Và những người nào, đây là một cái dấu hiệu nguy hiểm đó nha. Những người nào mà trong đời thường mà cong cột sống quá, đó là dấu hiệu người đó sẽ đi tới cột sống nằm ngang. Từ cong cho tới nằm. Thật ra mà lỡ ai mà cột sống cong phải gán tập cái gì để cho nó thẳng thẳng lại. Cái nghiệp của những người mà cột sống cong xuống, đây không biết có ai không nói chuyện xin lỗi trước, cái tâm người đó rất là tệ. Và họ sẽ rớt vào cái loại thấp hơn loại người là cột sống nằm ngang. Nếu cái người già mà cột sống còn thẳng đứng là nên mừng. Người già cột sống hơi cong cong được, nhưng mà cong quá cúp ngang là nguy hiểm lắm. Khó có thể sanh trên lên tới cõi người mà phải xuống tới cái loài thập lại súc sanh. Súc sanh đa số là những loài cột sống nằm ngang, cái súc sanh không có loài nào nằm thẳng. Cho nên khi cái phát triển tâm linh của loài người lên tầm cao là cột sống đã thẳng đứng rồi. Nhưng mà trở lại cột sống là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải điều động cột sống của chúng ta. Mà điều động cột sống chúng ta tốt á, thì chân khí của mình nó sẽ lưu thông. Mà chân khí chúng ta lưu thông thì chúng ta sẽ phát triển được cái khí thở chúng ta tốt đẹp. Mà khí thở chúng ta tốt đẹp á thì cái vận hành tâm thức chúng ta cũng đi theo một chiều hướng tốt. Do vậy mà trong đời thường quý vị xảy ra chuyện gì, chỉ trừ trường hợp chúng ta làm việc thôi, còn bình thường là cố gắng giữ lại cuộc sống của mình. Chú ý một chút. Lúc đầu chúng ta lưu tâm, chúng ta lần lần nó sẽ quen. Bây giờ nó không quen, chứ còn lần lần nếu mà chúng ta có tu tập thật sự thì chúng ta sẽ quen lần lần. Và bắt đầu đi vào đời thường để chúng ta sống, chúng ta tu tứ niệm xứ